Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy 23 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Các giám mục Đức mời gọi tham gia ngày cầu nguyện cho giáo hội Trung Quốc.
Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberge cảm ơn những trợ giúp của giáo hội Trung Quốc trong giai đoạn 1 của khủng hoảng virus corona và mời gọi cầu nguyện cho nước này vào Chủ nhật 24 tháng 5, ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được Đức Giáo hoàng Biển Đức thiết lập qua thư gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, được công bố vào tháng 7 năm 2007, và chọn ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, cũng là lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn. Đức Thánh Cha Francisco cũng yêu cầu mỗi cộng đoàn công giáo địa phương trên toàn thế giới có thể đồng hành với các anh chị em của chúng ta ở Trung Quốc bằng lời cầu nguyện chân thành và tình bằng hữu huynh đệ. Các giám mục Đức hiệp nhất với lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha và kêu gọi người công giáo ở Đức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Cha Schick viết: với sự đóng góp quảng đại trong những tháng đầu của đại dịch virus corona, người công giáo ở Trung Quốc không chỉ ủng hộ đồng bào của họ mà còn gửi cứu trợ trên khắp thế giới. Các anh chị em của chúng ta ở Trung Quốc đã diễn tả cách tích cực lòng bác ái của họ và đưa ra một chứng tá tuyệt vời về đức tin sâu xa của họ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người, bất chấp những đàn áp bất hại, luôn trung thành làm chứng cho đức tin. Vào ngày 24 tháng 5 hàng năm, nhân dịp ngày cầu nguyện cho Trung Quốc, tại nước này diễn ra cuộc hành hương truyền thống đến đền thờ Đức Mẹ lớn nhất của Trung Quốc ở Xà Sơn, cách Thượng Hải 40 cây số. Năm nay, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, tại Trung Quốc, các cuộc hành hương và kiệu Đức Mẹ đều bị đình chỉ do đại dịch virus corona. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng, bang California không thể loại các nhà thờ khỏi danh sách các nơi sớm được mở cửa lại.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng những nỗ lực của Thống đốc Gavin Newsom của California trong việc giảm bớt các hạn chế chống lây nhiễm virus corona không thể xếp các nhà thờ vào số những nơi phải áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn so với các hoạt động công cộng tương tự khác. Các quy định của California cho phép các nhà hàng, các doanh nghiệp khác mở cửa trở lại theo các hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội. Tuy nhiên, các nhà thờ vẫn bị giới hạn trong việc cử hành các nghi lễ trực tuyến và những nỗ lực tương tự. Ông Treben nhận định, tôn giáo và việc thờ phượng của các tôn giáo tiếp tục là trung tâm trong cuộc sống của hàng triệu người Mỹ. Điều này là đúng hơn bao giờ hết. Các cộng đồng tôn giáo đã hợp nhất trong việc bảo vệ cộng đồng của họ khỏi sự lây lan của căn bệnh này bằng cách cử hành các phụng vụ trực tuyến, theo nhiều cách sáng tạo khác nhau trong khi tuân thủ việc giữ khoảng cách xã hội và hướng dẫn vệ sinh. Chủ tịch Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói thêm rằng, bang California đã không đưa ra những lý do tại sao các tương tác trong các văn phòng và hãng phim của ngành giải trí và các hoạt động trực tuyến cho việc buôn bán online không cần thiết lại nằm trong danh sách được mở cửa lại, trong khi các buổi hội họp giữ luật khoảng cách với mục đích thờ phượng của các tôn giáo lại bị cấm. Ông nhận xét điều này là gánh nặng không công bằng đối với các nhóm tôn giáo và việc đối xử bất công này vi phạm việc bảo vệ quyền công dân của họ. Ông khuyên các vị lãnh đạo bang California phải cân bằng các lợi ích cạnh tranh và đánh giá thông tin đang thay đổi về virus corona. Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco nghĩ rằng các nhân viên chính phủ không hiểu điều giáo hội có thể làm để giữ cho người dân an toàn. Ngài nói thêm rằng, khi họ nghĩ về một cử hành phụng vụ, họ nghĩ đến một điều giống như một cái nhà thờ to lớn với 1-2.000 người chen chúc trong đám đông. Họ không nghĩ là chúng tôi có thể giãn khoảng cách trong các nhà thờ hay chúng tôi có thể cử hành bên ngoài. Kitô hữu Pakistan không được nhận những trợ giúp khẩn thiết để chống virus corona.
Các tổ chức phi chính phủ và các lãnh đạo Hồi giáo ở Pakistan bị tố cáo là từ chối cung cấp cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số những trợ giúp khẩn cấp chống virus corona, mặc dù họ nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Ông Sachin Sen Sotri, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia, một tổ chức nhân quyền do Công giáo điều hành, nói rằng các báo cáo của các tổ chức tôn giáo và đền thờ Hồi giáo đang thông báo yêu cầu các Kitô hữu không đến nhận thực phẩm và các trợ giúp khẩn cấp khác. chia sẻ với tổ chức Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Sotri nói rằng các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác đặc biệt cần sự giúp đỡ vì nhiều người làm việc với tiền lương thấp nhất, phụ thuộc vào tiền lương hàng ngày và phải xếp hàng xin thực phẩm. Trong khi do lệnh phong tỏa, nhiều công việc phải ngưng hoạt động. Nhấn mạnh đến việc phụ nữ thiểu số đặc biệt có nguy cơ lây nhiễm, ông kêu gọi chính phủ Pakistan cung cấp cho công nhân vệ sinh và người giúp việc gia đình, nhiều người trong số họ là Kitô hữu, các khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ khác chống lây nhiễm COVID-19. Khi chính phủ Pakistan nới lỏng việc phong tỏa, ông Sotri sợ rằng các trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt là giữa các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác, những người làm công việc đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh. Ông Sotri đã báo cáo về việc các Kitô hữu ở một ngôi làng gần thành phố Lahore đã bị từ chối viện trợ lương thực, và trong một trường hợp khác, khoảng 100 gia đình Kitô giáo bị loại, không được phân phối lương thực ở làng Santa Kalang ở quận Kasur của bang Punjab. Ông cho biết có những báo cáo phản ánh việc các nhân viên cứu trợ khẩn cấp COVID-19 đã từ chối trợ giúp những người không phải là Hồi giáo. Ông nói, COVID-19 không có ranh giới, mọi người đều có nguy cơ bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Vì thế, làm sao có thể công bằng khi từ chối cung cấp thực phẩm và các trợ giúp khẩn cấp khác cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác, đặc biệt là khi họ nằm trong số những người đau khổ nhất vào thời gian này? Bản văn Kinh Thánh do Thái Cổ được phát hiện từ các mảnh Qumran.
Hôm 15 tháng 5 năm 2020, một nhóm các nhà nghiên cứu Kinh Thánh của London, Lugano ở Thụy Sĩ và Đại học Malta đã công bố 4 mảnh của các cuộn bản thảo biển chết đã tiết lộ bản viết kỳ diệu bằng tiếng Do Thái cổ, điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các chuyên gia khẳng định, dưới bề mặt của những mảnh giấy da nhỏ xíu bị đen do độ ẩm của hơn 2 thiên niên kỷ là các ký tự của những chữ cái tiếng Do Thái và một tham chiếu đến Sabbath, ngày nghỉ, ngày thứ bảy của tuần lễ Do Thái. Nhờ hình ảnh đa phổ, kỹ thuật được sử dụng để khám phá bí mật của bức chân dung Mona Lisa, nhóm nghiên cứu đã phát hiện trên giấy da một bản văn tiếng Do Thái halakhic có tính chất pháp lý. Đó là tài liệu Damas quy định việc tuân giữ ngày Sabbath theo Do Thái giáo vào cuối thời kỳ được gọi là đền thờ thứ hai, tương ứng với thời gian của Chúa Giêsu. Các mảnh da động vật được xác định đến từ hang động của sa mạc Juda ở bờ Tây, một nơi khí hậu rất khô và ít mưa. Ông Marcello Filangio, giám đốc Viện Văn hóa và Khảo cổ học của vùng đất Kinh Thánh tại khoa thần học Lugano nói với Vatican News rằng: "Đây là một cảm xúc tuyệt vời khi được trải nghiệm trực tiếp với các bản văn này. Chúng tôi có cảm giác lấp đầy khoảng trống thời gian và đến gần hơn với trải nghiệm của những người đã viết và sau đó đọc những bản văn này." Dự án nghiên cứu này đã mở rộng việc phát hiện vào những năm 1950 với 900 bản thảo biển chết, hay còn được gọi là bản thảo Qumran, được đặt theo tên của địa điểm khảo cổ ở bờ Tây biển chết. Tài liệu này rất quan trọng trong lịch sử của Kinh Thánh. 900 bản thảo được sao chép giữa thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên và thế kỷ đầu tiên sau đó, được phát hiện trong thời gian từ năm 1947 đến năm 1956 tại 12 hang động Qumran, nơi chúng đã được lưu trữ hơn 2.000 năm trước. Hầu hết chúng được viết bằng tiếng Do Thái, một số bằng tiếng Ả Rập, một số ít bằng tiếng Hy Lạp. Một trong những khám phá lớn là sách ngôn sứ Isaiah, một bản sao của cuộn sách này đang được trưng bày tại Bảo tàng sách Israel. Từ năm 1997, 4 trong số 900 cuộn biển chết được lưu giữ trong các bộ sưu tập trong Thư viện John Rylands tại Đại học Manchester. Trong những năm 1950, các tài liệu này được chính phủ Jordan tặng cho ông Roland Reed, một chuyên gia tại Đại học Leeds, và ông nghiên cứu các thành phần hóa học cũng như vật lý của chúng. Phần lớn các bản thảo quý giá khác trong lịch sử dân tộc Do Thái được đặt trong bảo tàng Israel, một trong những bảo tàng lớn nhất ở Trung Đông, nằm ở Jerusalem. Hội đồng giám mục Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo tình trạng bạo lực gia đình.
Trong những ngày này, Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đang tổ chức hội nghị lần thứ 83. Hội nghị do Đức cha Matthias Lee Jung-hun chủ trì và nội dung chính của buổi gặp gỡ liên quan đến bạo lực gia đình. Đa số các tham dự viên đều cho rằng do tình trạng bạo lực gia đình gia tăng, xã hội Hàn Quốc đang phải đối diện với một tội ác hủy hoại gia đình và phá hoại nền tảng xã hội. Vì vậy, cần phải có một phản ứng quyết định và mạnh mẽ đến từ các tổ chức, đồng thời phải khuyến khích và tăng cường các hoạt động nhằm che chở và bảo vệ các nạn nhân, trừng phạt những kẻ tấn công. Bên cạnh đó, cần phải chú ý đến việc phòng ngừa. Đây là điều rất cần thiết phải được đào tạo. thực tế cho thấy phụ nữ là người phải làm việc nhiều hơn, nguyên nhân vẫn còn quá nhiều bất bình đẳng giới. Tại hội nghị, có sự hiện diện của Sir Jong Su-kun, hiện Sir đang điều hành một trung tâm tiếp nhận trẻ em gặp khó khăn. Sir chia sẻ về kinh nghiệm đồng hành với những người trẻ và bà mẹ đơn thân và nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm giáo dục và nghề nghiệp. Sir nói, nếu những quyền cơ bản này bị bỏ qua, nó sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bạo lực. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc không chỉ quan tâm đến các hoạt động mục vụ mà còn chú ý đến đời sống thực tế xã hội của các tín hữu. Chính vì thế, Ủy ban Đạo đức Sinh học được Hội đồng Giám mục giao phó nghiên cứu tìm ra những cách thế hữu hiệu nhằm giúp các tín hữu vượt qua những khó khăn mà thực tế cuộc sống đã xảy ra. Hội nghị lần này, Ủy ban dành riêng chủ đề liên quan đến bạo lực gia đình. Và hội nghị tiếp theo vào ngày 12 tháng 9 sẽ là chủ đề phòng ngừa tự tử. Đây cũng là vấn đề mọi người đang quan tâm. Để chuẩn bị cho hội nghị lần này, hội nghị lần trước đã đưa ra một bảng câu hỏi gửi đến tất cả các giáo xứ liên quan đến vấn đề giáo dục đạo đức sinh học. Các Kitô hữu Đức chuẩn bị tuần lễ Liên Văn Hóa.
Trong những ngày này, các Kitô hữu ở Đức đang chuẩn bị cho những hoạt động của tuần lễ Liên Văn Hóa. Tất cả hy vọng ngay từ những bước chuẩn bị sẽ mang lại một tín hiệu mạnh mẽ về tinh thần chung, đặc biệt trong thời điểm khó khăn hiện nay. Điều này đã được khẳng định trong một tuyên bố chung của Đức cha George Bessing, Giám mục Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, của Giám mục Henrik Benford Strom, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Đức. Với tuyên bố chung này, các vị lãnh đạo các giáo hội trình bày sáng kiến cho chương trình từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 với chủ đề Sống với nhau, cùng nhau phát triển. Khoảng 5.000 sự kiện được lên kế hoạch trong hơn 500 thành phố và đô thị ở Đức. Nhận thức được các vấn đề nảy sinh từ đại dịch COVID-19, các giám mục mời gọi các nhà tổ chức tuần lễ Liên Văn Hóa lần thứ 45 hành động với nhiều sáng tạo. Theo các giám mục, đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới. Những ảnh hưởng trực tiếp của sự lây lan virus và các biện pháp bảo vệ đặt ra những thách thức to lớn cho tất cả và liên tục đòi hỏi những cân nhắc và quyết định mới cách cẩn thận trong điều kiện không ổn định. Trong tài liệu, Đức cha Bessing, giám mục Benford Strom và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Đức cũng nhắc lại rằng, năm nay kỷ niệm 70 năm Công ước châu Âu về Nhân quyền, một công ước đã được Hội đồng châu Âu thông qua vào năm 1950 nhằm bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản ở lục địa. Ban đầu, chỉ có 14 quốc gia ký công ước, nhưng bây giờ tất cả 47 quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu đã thực hiện bước này. Bà giám mục lưu ý, đây là một sáng kiến thành công. Tuy nhiên, các giám mục cũng nhận định rằng, hiện nay ở châu Âu, quyền con người và các quyền tự do cơ bản vẫn còn bị cản trở và vẫn chưa được cho là điều hiển nhiên. Các vị lãnh đạo Kitô nói, không thể chấp nhận có nhiều nơi ở châu Âu việc bảo vệ người tị nạn đang bị suy yếu trong nhiều tháng qua. Dường như chúng ta quên rằng quyền con người và các quyền tự do cơ bản được áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc của họ là gì. Do đó, thật xấu hổ khi những người bảo vệ quyền của người tị nạn và nhân quyền bị vu khống, đe dọa và tấn công. Các vị lãnh đạo cũng nhắc lại trách nhiệm của mỗi người liên quan đến những đau khổ của những người sống kề bên, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai tích cực tham gia giải cứu và bảo vệ những người chạy trốn khỏi đau khổ và chiến tranh, bạo lực và thảm họa khí hậu. Đáp ứng lời kêu gọi, cho tới thời điểm này, ở Đức đã có hơn 140 thành phố cho biết đã sẵn sàng đón tiếp người tị nạn và là nơi trú ẩn an toàn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ bảy Phục sinh.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Tin mừng của Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh hôm nay mời gọi mỗi chúng ta đi vào tương quan thật sâu thẳm với Thiên Chúa là Cha như Đức Kitô đã sống và đi vào mối tương quan ấy. Tin mừng thuật lại những lời cầu nguyện mà các học giả gọi đó là lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Ngài ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Cha thật tha thiết. Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Cách thức Chúa Cha tôn vinh con của mình không giống bất kỳ một kiểu tôn vinh nào của con người trần thế. Cách thức Ngài tôn vinh con một chí ái chính là người để cho người con được nâng cao, người con được treo lên trên thập tự giá để trở nên đấng trung gian giữa đất và trời, để kéo muôn người lên cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu, đấng đã đến để thực hiện trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha, và đó là cách thức Ngài tôn vinh Cha của mình. Và rồi, một khi can đảm uống cạn chén đắng, Đức Kitô tôn vinh Cha, và đó cũng là khoảnh khắc Cha tôn vinh chính người con chí ái. Đức Kitô đến để thi hành trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha. Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy. Hay như trong tâm tình thơ Hiếp-ri diễn tả: khi vào trần gian, Chúa ban cho con một tấm thân, và này con xin đến để thực thi ý Ngài. Đức Kitô đến để thực thi thánh ý của Chúa Cha, mà thánh ý ấy chính là loan báo tin mừng yêu thương cho nhân loại, chỉ cho nhân loại biết họ có một Cha trên trời, chỉ cho nhân loại biết chỉ có một con đường mang tên Giêsu, chỉ cho nhân loại biết chỉ có nước trời mới là quê hương vĩnh cửu, chỉ cho nhân loại biết tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Đức Giêsu đã mặc khải tất cả những điều ấy cho các môn đệ và cũng là cho mỗi chúng ta. Ngài còn cầu nguyện cho tất cả các môn đệ, để các môn đệ được gìn giữ trong danh thánh của Cha, để các môn đệ cũng tôn vinh danh Cha trong cuộc đời của họ, trong tư cách là người môn đệ của Thầy Giêsu Chí Thánh. Thầy Giêsu tha thiết cầu nguyện xin Cha gìn giữ tất cả các môn đệ của mình, những người Cha ban cho con, xin cho họ nhận biết danh Cha, xin cho họ được thuộc về Cha, và xin Cha gìn giữ họ để dẫu họ sống giữa thế gian, họ không bị đồng hóa, họ không chọn thế gian, nhưng luôn ý thức họ chọn Cha, họ là con cái của Cha, họ là môn đệ con chí ái của Cha. Chúa Kitô yêu thương các môn đệ của Ngài biết chừng nào. Ngài không muốn cho một ai, những người Cha ban cho mình phải hư mất. Ngài cầu nguyện cùng Cha cho họ, để họ được gìn giữ trong danh thánh của Cha, để họ được bền đỗ trong ơn gọi là môn đệ của mình, để họ được thành toàn trong tư cách là những người nhận biết Thiên Chúa là Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha. Tất cả những gì của Cha đều là của con. Và có thể nói tất cả những gì của con, của Cha cũng đều là của người môn đệ. Bởi vì người môn đệ cũng sẽ được chung hưởng vinh quang mà Chúa Cha ban tặng con một chí ái của mình. Khi Đức Kitô rời bỏ trần gian về ngự bên hữu Chúa Cha, không có nghĩa là Ngài từ bỏ các môn đệ, không có nghĩa là Ngài để các môn đệ mồ côi, nhưng tiếp tục yêu thương, đồng hành, hiện diện bên họ và xin ơn Cha gìn giữ họ để giữa thế gian họ vẫn trung tín, vẫn phản chiếu ánh sáng ngàn đời xuất phát từ Cha, vẫn là ánh sáng diễn tả tình yêu của Cha giữa lòng nhân loại. chúng ta cùng tạ ơn tình thương của Cha. Tình thương ấy đã trao ban cho chúng ta đến tận cùng trong con một chí ái của Người. Chúng ta tạ ơn tình yêu của Đức Giê-xu, Đấng đã tự hiến tế vì chúng ta. Chúng ta tạ ơn vì hồng ân được trở thành người môn đệ của Chúa Giê-xu, để chúng ta được góp phần làm vinh danh Cha. Chúng ta tạ ơn vì tất cả những gì qua Chúa Giê-xu mà chúng ta được lãnh nhận, đặc biệt được trở nên con cái của Thiên Chúa, được thừa hưởng nước trời là gia nghiệp. Xin cho tất cả những người môn đệ mà Chúa Cha đã trao ban cho Chúa Giê-xu không phải hư mất người nào. Xin cho chúng ta là những người môn đệ đích thật của Chúa Giê-xu và được hưởng trọn niềm vui trong vương quốc của Cha. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sáng kiến chuỗi mân côi hy vọng cầu nguyện cho các bệnh nhân COVID-19 và các nhân viên y tế chăm sóc họ.
Hồi đầu tháng 4, cha Andre Esteban Lopez, cha sở giáo xứ Thánh Gia ở trung tâm của một trong những khu phố nổi tiếng của thành phố Mexico, đã cùng với các linh mục khác của giáo xứ và một số giáo dân khởi xướng phong trào chuỗi mân côi hy vọng. Do không thể vào các bệnh viện để trợ giúp thiêng liêng cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, cha Lopez đã quyết định nhận các bệnh nhân, các bác sĩ y tá, nhân viên vệ sinh và an ninh đọc kinh mân côi từ xa để cầu nguyện cho mỗi người trong họ. Mục tiêu của chiến dịch cầu nguyện này là để Đức Mẹ đi vào nơi chúng ta không thể vào và an ủi những người đang đau khổ. Cha giải thích, chúng tôi không muốn để các bệnh nhân đơn độc và vì chúng tôi không thể vào bệnh viện thì đây là cách đồng hành với họ. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ những lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng ở Fatima, hai em qua đời vì bệnh dịch Tây Ban Nha trong bối cảnh sức khỏe y tế cũng giống như đại dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi cầu xin Đức Mẹ đi vào nơi mà chúng tôi không thể vào. Tuy nhiên, cha Lopez vẫn kiên trì và muốn rằng Ngài cũng được vào bệnh viện. Với sự kiên trì, cha đã có thể thay đổi ý kiến tiêu cực của các cơ quan y tế, của những người quản lý bệnh viện đa khoa ở Mexico, bệnh viện lớn nhất ở Mỹ Châu Latin. Sau gần một tháng liên lạc, yêu cầu, cuối cùng cha cũng được phép vào bệnh viện để cầu nguyện riêng với những người bệnh đang gặp nguy kịch. Sáng kiến xướng chuỗi mân côi hy vọng đã ra đời khi cha Lopez giải tội cho một phụ nữ bị nhiễm virus corona. Phụ nữ này đã được bình phục, nhưng cha Lopez nghĩ rằng còn nhiều người trong tình trạng nguy kịch và đơn độc, không có ai đồng hành với họ trong những bước cuối đời. Hơn nữa, cha cũng muốn đến gần với các bác sĩ, các nhân viên y tế, và cha nói, nhiều bác sĩ đang thật sự đau khổ, họ lo sợ, nhưng không có chọn lựa nào khác hơn là ở đó, và trong phần lớn các trường hợp, họ thật can đảm, bởi vì ngay cả khi có nguy cơ lây nhiễm, họ đã quyết định ở lại trên chiến trường. Được vào trong khoa chăm sóc đặc biệt, vị linh mục 35 tuổi này đã thực hiện được ước muốn sâu thẳm của mình, đó là đồng hành với những người đau khổ bằng lời chúc lành. Bằng việc sức giàu thánh, bằng lời cầu nguyện và lòng thương xót của Thiên Chúa thông qua việc tha thứ tội lỗi của họ, và cũng đồng hành với các nhân viên y tế hỗ trợ các bệnh nhân. Báo El País thuật lại, cha thinh lặng cầu nguyện một lúc và sau đó bước sang phòng bên cạnh. Các bác sĩ và y tá dừng lại một lúc và nhìn cha như thể đang hỏi, người này đang làm gì ở đây? Mọi người đều muốn ra khỏi đây, còn ông ta lại muốn vào trong này. Sau đó cha bắt đầu cầu nguyện. Chúng con xin Chúa cho đại dịch này chấm dứt, xin Chúa nghe lời chúng con. Cha Lopez cầu nguyện xin ơn cứu độ cho những người hấp hối, xin ơn an nghỉ đời đời cho các tín hữu đã qua đời, xin ơn đức tin và sức mạnh cho các nhân viên y tế và cảm giác khó chịu, sự sợ hãi trong phòng chăm sóc đặc biệt dường như đã tan biến đi. Dành 3 phút cho mỗi bệnh nhân để sức giàu và ban ơn tha tội, cha Lopez bắt đầu trở thành một nhân vật thân thuộc với các bác sĩ và một số bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, cũng như những người thân trong gia đình của họ đang chờ đợi tin tức bên ngoài. Cha chia sẻ với báo El País, có lẽ chúng ta không thể làm mất đi tất cả sự cay đắng do đại dịch gây ra, nhưng chúng ta có thể đưa ra một dấu hiệu hy vọng. cha Lope cùng với hai linh mục khác của giáo xứ Thánh Gia đã mang đến cho các bệnh nhân thư của gia đình họ được đựng trong các chai nước hoặc các cuộn giấy vệ sinh. Cha Lope đã viết ý một kinh nguyện cho những ai muốn nhận cầu nguyện cho một trong những người đã đăng ký chuỗi mân côi hy vọng. Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu của Chúa, vì sự hoán cải của các tội nhân, vì ơn cứu độ của các linh hồn, con xin dâng lên Chúa chuỗi mân côi thánh thiện này, và hôm nay con đặc biệt dâng nó cho người đang hấp hối đó, để với sự đồng hành của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa sẽ đón nhận linh hồn người này khi họ qua đời. Con dâng lên Chúa chuỗi mân côi thánh thiện này, cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, linh mục, nam nữ tu sĩ và tất cả các nhân viên làm việc trong bệnh viện để chăm sóc người bệnh. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đón nhận chuỗi mân côi hy vọng này và cứu độ chúng con.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.